Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 câu 20 đến câu 24. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về lời khiển trách của Chúa Giêsu với dân thành đóng kín lòng mình trước lời rao giảng của người. Đó là các cư dân các thành phố thuộc miền Galilea, Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu lạ điềm thiên tại những nơi này, nhưng phần đông dân chúng vẫn cứng lòng, không nhận ra ơn phúc mà mình được lãnh nhận, thậm chí còn phủ nhận và chối từ phúc lành. Còn nhớ thời Cựu Ước, các ngôn sứ thường tỏ ra nuối tiếc nếp sống tinh thần nơi sa mạc của dân Israel, gian khổ nhưng gắn bó với Thiên Chúa của mình. Vì thế, các ngài cũng kỵ bầu khí vô đạo nơi các thành thị, thường là thói tự cao tự đại, thờ quý, vô luân, vân vân. Và Chúa Giêsu cũng theo cùng cách đó để lên án những người đồng thời với người. Người Do Thái từng kinh rẻ những người ngoại giáo và lên án người ta không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng chính họ lại lì lợm và cứng lòng tin hơn dù được chứng kiến những phép lạ, những dấu lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu đều được Chúa ban nhiều ơn lành để sống xứng đáng là con cái Chúa và anh chị em với nhau. Rất nhiều lần và nhiều lúc chúng ta đã từ chối ơn của Chúa khi khinh miệt người khác, xét đoán và cáo gian người xung quanh với lòng tự cao tự đại của mình. Khi làm như thế, chính là lúc chúng ta tự hủy mình, từ chối những ơn lành Chúa gửi đến cách này hay cách khác trong cuộc sống qua những người xung quanh chúng ta. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đừng quên rằng mục tiêu Chúa nhắm đến là sự ăn năn thống hối của mỗi người chúng ta. Giả như chúng ta có vấp ngã, phạm tội đến Chúa và anh chị em của mình. Do vậy, điều thiết yếu là chúng ta có biết hoán cải và trở về sống với Chúa và những người xung quanh của mình trong tình yêu hay không? Năm nay được gọi là năm cầu nguyện để chuẩn bị cho năm thánh sắp tới, được Đức Thánh Cha chuẩn bị để chúng ta, mỗi người tín hữu, có được cơ hội tốt và đẹp để hoán cải, và rồi trở nên những chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong niềm hy vọng và vui mừng với những người xung quanh. Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con biết hối cải, sửa chữa mình luôn. Xin cho chúng con biết bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa thúc giục chúng con, cảnh báo và luôn chờ đợi yêu thương chúng con. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả nhân lễ Đức Mẹ xuống tiếp. Chiều thứ hai, mùng 5 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để tham dự giờ kim chiều lễ Đức Mẹ xuống tiếp. Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma hàng trăm lần từ sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng từ ngày 13 tháng 3 năm 2013. Kim chiều trọng thể do Đức Tổng Giám mục Rolandas Matlikas, người Lithuani, giám quản phó của đền thờ, chủ sự vào lúc 17:30. Trong dịp này, phép lạ xuống tuyết sẽ được diễn lại với những cánh hoa hồng tượng trưng cho tuyết được thả từ trần nhà thờ xuống. Ban sáng cùng ngày, Đức Hồng Y Stanislaw Rinpo, người Ba Lan, giám quản đền thờ, sẽ chủ sự thánh lễ đại trào vào lúc 10:00 và phép lạ xuống tuyết cũng được diễn lại. Sau cùng, vào lúc 19:00 ngày 5 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Emilio Napa, đồng Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc các buổi lễ kỷ niệm. Ba ngày trước đó, từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 8, mỗi ngày đều có thánh lễ lúc 18:00 do các vị tổng giám mục của tòa thánh thay phiên nhau chủ sự. Lễ Đức Mẹ xuống tiếp bắt nguồn từ phép lạ xảy ra năm 352 dưới thời Đức Giáo Hoàng Liberio. Một người quý tộc ở Roma tên là Giovanni cùng với vợ không có con nên quyết định hiến tài sản để xây cất một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc mơ đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 8 và chỉ địa điểm sẽ là nơi xây cất nhà thờ. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng đến gặp Đức Giáo Hoàng kể lại giấc mơ vừa nói. Cả Đức Giáo Hoàng cũng có giấc mơ tương tự. Họ đến nơi đã được chỉ định là đồi Esquilino và thấy phủ đầy tuyết giữa mùa hè nóng lực. Đức Giáo Hoàng xác định chu vi của nhà thờ mới theo phần đất có tuyết phủ và cho xây đền thờ với chi phí của ông bà Giovanni.
Kinh Roma, Bộ Giáo lý Đức Tin đang soạn thảo văn kiện về giáo phụ và phụ nữ. Bộ Giáo lý Đức Tin đang soạn một văn kiện chính thức về các thừa tác phụ trong giáo hội và phụ nữ. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã cho biết như trên, hôm 9 tháng 7 vừa qua, trong cuộc họp báo để công bố tài liệu làm việc của khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ nhóm vào tháng 10 năm nay tại Roma. Văn kiện mới sẽ làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về giáo luật và thần học về một số giáo vụ. Điều này cũng bao gồm cả vấn đề sự tham gia cần thiết của phụ nữ vào đời sống và sự lãnh đạo trong giáo hội. Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ đối thoại với văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo văn kiện này. Sự loan báo này có phần mới mẻ vì người ta nói nhiều về sự tham gia của phụ nữ vào đời sống giáo hội, nhưng nay cũng nói về sự tham gia vào việc lãnh đạo giáo hội. Tiếp đến, chưa bao giờ Bộ Giáo lý Đức Tin cộng tác với văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục để soạn một văn kiện chung. Theo tài liệu làm việc, trong khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, không có bàn đến việc truyền chức linh mục hay phó tế cho phụ nữ, như một số người ở Đức hy vọng. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, giải thích rằng Đức Thánh Cha đã quyết định đưa vấn đề phó tế phụ nữ ra khỏi khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, và để cho 110 nhóm nghiên cứu đào sâu vấn đề này, một vấn đề không được nhiều giáo hội trên thế giới muốn đề cập đến. Vấn đề phó tế phụ nữ trong giáo hội sơ khai đã được Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu hai ủy ban chuyên gia, nhưng cho đến nay chưa thấy có kết luận nào được công bố. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng giáo hội không phải là một giáo hội giáo sĩ, nhưng là giáo hội của những tín hữu đã được chịu phép rửa, người nam cũng như người nữ, được Thiên Chúa kêu gọi loan báo tin mừng và cùng nhau họp thành giáo hội. Vì thế có sự cộng tác và đồng trách nhiệm của mọi người. Điều này không có nghĩa là từ bỏ thừa tác vụ của các giám mục và linh mục. Các chức vụ này tìm được trong một giáo hội đồng hành hay hiệp hành ý nghĩa trọn vẹn của nó. Đức Hồng Y Hollerich thuộc dòng tên người Luxembourg. Ngài giải thích thêm rằng về sự tham gia và đồng trách nhiệm, không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ. Chúng ta đã thấy điều đó khi Đức Giáo Hoàng mở thừa tác vụ giúp lễ và đọc sách cho phụ nữ.
Martin Corino, Đại hội Quốc tế thứ 13 của phong trào Ekip Notre Dame. Chọn tuần lễ tới đây, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, Đại hội Quốc tế lần thứ 13 của các Ekip Notre Dame, chuyên trợ giúp các đôi hôn nhân sẽ tiến hành tại thành phố Torino, Bắc Ý, với chủ đề Chúng ta hãy đi với tâm hồn nồng nhiệt và với sự tham dự của hơn 7.000 người đến từ 86 nước trên thế giới. Đông nhất là từ Brazil, tiếp đến là Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Colombia. Ekip Notre Dame, tức là các nhóm Đức Bà, là một phong trào giáo dân theo lãnh đạo hôn nhân được thành lập tại Pháp vào năm 1938 và hiện nay có khoảng 160.000 thành viên tại hơn 90 nước nam châu. Cứ 6 năm, phong trào nhóm đại hội quốc tế với sự tham dự của các đôi vợ chồng và các linh mục linh tướng để tự hành con đường đức tin, để hiểu vai trò của mình trong giáo hội và thế giới ngày nay, cũng như để ra những hướng đi cho cuộc sống như hành trình của phong trào trong 6 năm tới. Trong số các thuyết trình viên trong đại hội sắp bắt đầu ở hội trường Anti Arena Torino, có Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh, và Gabriella Gambino, Thứ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Nữ tu Natalie Beckwith, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục và nhiều diễn giả khác. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ban lãnh đạo quốc tế của phong trào Ekip Notre Dame. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định, gia đình Kitô đang trải qua một trận bão văn hóa thực sự, trong những thay đổi sâu rộng và đang bị đe dọa, bị cám dỗ trên nhiều mặt. Vì thế, công việc của anh chị em thật là quý giá đối với giáo hội. Anh chị em đồng hành sát cánh với các đôi vợ chồng để họ không cảm thấy lẻ loi trong những khó khăn của cuộc sống và trong tương quan vợ chồng của họ. Qua cách thế đó, anh chị em biểu lộ giáo hội đi ra ngoài, trở nên gần gũi với những hoàn cảnh và các vấn đề của dân chúng, và xả thân để hữu ích cho các gia đình ngày nay và ngày mai. Đồng hành với các đôi vợ chồng, đó thực sự là một sứ mạng. Thực vậy, bảo tồn hôn nhân có nghĩa là gìn giữ toàn gia đình, cứu vãn các mối quan hệ nảy sinh từ hôn nhân như tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa các ông bà và các cháu. Nó có nghĩa là cứu vãn chứng tá về một tình yêu khả dĩ và mãi mãi mà người trẻ ngày nay cảm thấy khó tìm. Thật vậy, các trẻ em cảm nhận được từ cha mẹ xác tín rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng để yêu thương, và một ngày kia chúng cũng có thể yêu thương và cảm thấy được yêu thương như cha mẹ. Anh chị em hãy tin chắc rằng hạt giống tình thương được gieo vào tâm hồn chúng như một người cha người mẹ, trước sau rồi cũng sẽ nảy mầm.
Xin Roma, 50.000 lễ sinh quốc tế sẽ hành hương về Roma vào cuối tháng 7 này. Gần 50.000 lễ sinh đang chuẩn bị lên đường về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 13 do Liên hiệp Quốc tế các em giúp lễ, hay cũng gọi là lễ sinh, tổ chức từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tới đây tại Roma. Đông nhất trong số các tham dự viên là 35.000 lễ sinh người Đức dưới sự hướng dẫn của Đức cha Johannes Wuebe, giám mục phụ tá giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức cùng với nhiều giám mục khác. Và để chuẩn bị cho biến cố này, ban phụ trách của Hội đồng Giám mục Đức đã hoàn thành cuốn chỉ nam hành hương chính thức và sẽ được trao cho các em lễ sinh tham dự. Cuốn chỉ nam này chứa đựng các thánh ca và những chỉ dẫn thực hành cho cuộc hành hương, vấn đề an ninh và có cả những thông tin quan trọng cho các bạn trẻ khuyết tật. Lần đầu tiên, năm nay sẽ có một trung tâm hành hương ở Roma để giúp đỡ các tham dự viên nói tiếng Đức. Trung tâm này tọa lạc gần đền thờ Thánh Phêrô và có chỗ cho hơn 2.000 người. Ngoài các dịch vụ giải khát và nghỉ ngơi, trung tâm cũng có các sinh hoạt văn hóa như kịch nghệ, âm nhạc và phim ảnh. Ngoài các lễ sinh người Đức, còn có các trẻ giúp lễ đến từ ít nhất 15 quốc gia Âu Châu, kể cả từ Ukraine. Các em sẽ được Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg hướng dẫn. Các lễ sinh sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tín hữu Kitô là nhóm thiểu số bị bắt hại nhiều nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kitô hữu là nhóm dân thiểu số bị bắt hại nhiều nhất trong năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lời sắp xếp trên đây được trình bày trong nghiên cứu tựa đề các tội ác oán ghét tại Thổ Nhĩ Kỳ lý do tôn giáo, tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng, do tổ chức sáng kiến tự do tín ngưỡng thực hiện và công bố và được hãng tin Asia News phổ biến hôm 12 tháng 7 vừa qua. Nghiên cứu cho thấy có 47 vụ kỳ thị hoặc bất hại tôn giáo, đứng đầu là các tín hữu Kitô, tiếp đến là người Do Thái, người Alevite, Yazidi, sau cùng là những người vô thần. Nghiên cứu dựa trên các cơ quan truyền thông và thông báo của các cộng đồng tôn giáo. Phúc trình cũng cho thấy có sự gia tăng các vụ bất hại chống người Tin Lành và Do Thái so với quá khứ. Cũng như những năm trước đây, không có những vụ xét xử hữu hiệu để chống lại các tội ác này, vì thế, thường thường chúng không bị luật pháp trừng trị. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng các con số trong phúc trình nói chung thường bị coi nhẹ và không được ghi lại, chỉ phản ánh một phần các vụ thực sự xảy ra. Những chướng ngại chính cản trở sự tố giác tội ác là vì các nạn nhân quen với những hành động do thành kiến như thế hoặc mức chịu đựng cao của họ. Tiếp đến là vì họ sợ bị loại ra khỏi xã hội, khiến cho các nạn nhân không tố giác. Một lý do khác là vì họ e rằng những lời tố giác của họ không được nhà chức trách nghiêm túc cứu xét hoặc có thể đưa tới những khó khăn lớn hơn, kể cả từ phía các nhân viên công lực.
Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Oswa khẳng định có sự quan tâm đến vai trò phụ nữ trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đức Hồng Y Oswa Frasias, 79 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, thuộc Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, nói rằng trong Thượng Hội đồng Giám mục có một ý chí quan tâm thực sự tới chỗ đứng của nữ giới trong giáo hội, mặc dù vấn đề truyền chức nữ phó tế được đưa ra khỏi danh mục các vấn đề trong tài liệu làm việc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crossnow ở Mỹ, truyền đi ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Frasias nói, chúng tôi sẽ thảo luận nhiều về phụ nữ trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ bàn về làm sao để phụ nữ có một vai trò lớn hơn trong giáo hội, đặc biệt ở các vị trí quyết định. Ngoài ra chúng ta cần để ý rằng, với một văn kiện thuộc loại này, đó là giáo hội, là hoàng vũ. Tình trạng ở Ấn Độ, Phi Châu và Âu Châu khác nhau. Chúng ta cần để ý đến những nhạy cảm, cũng như những nhu cầu mục vụ. Cũng vậy, Đức Hồng Y Gracias nhấn mạnh đến việc săn sóc mục vụ cho cộng đoàn những người LGBT cộng, đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống và những người khác biệt. Mặc dù tài liệu làm việc có vẻ coi nhẹ vấn đề này và không dùng những từ như đồng tính luyến ái, xu hướng hoặc gay. Chúng ta đã nói về một giáo hội bao gồm, có nghĩa là tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng đặc biệt quan tâm về những người khuyết tật, những người ở ngoài lề và cả những người có xu hướng phái tính khác biệt. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Gracias cảnh giác đừng chờ mong những thay đổi về đạo lý. Ngài nói, chúng tôi không loại bỏ ai. Nguy cơ là nếu chúng tôi đưa ra tuyên ngôn nào, thì nó có thể bị một số người giải thích là giáo hội đang thay đổi luân lý để được đón nhận. Không phải như vậy, giáo hội rất nhất quán. Tin mừng rất rõ ràng về điều Chúa muốn, và Đức Giáo Hoàng là người có lòng cầu nguyện và tin tưởng, Ngài đang dẫn đưa giáo hội theo hướng Chúa và Thánh Linh muốn. Đức Hồng Y Gracias đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài nói thêm rằng, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một văn kiện giáo huấn, nhưng là một bản văn gợi ý suy tư. Chúng tôi sẽ đệ trình những kết luận lên Đức Thánh Cha, rồi với các cố vấn và những người tham khảo, Ngài đưa ra những kết luận riêng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một hôm, gió và mặt trời cùng nhau khoe sức mạnh. Gió tự phụ là mình có sức mạnh hơn mặt trời, còn mặt trời lại cho là mình mạnh hơn. Hai bên nhất định không ai chịu thua ai. Vừa lúc đó, giữa con đường thênh thang, có một người ăn xin đang tiến bước. Người ăn xin ấy đang mặc trên người một tấm áo cũ vương đầy bụi đường. Gió và mặt trời đèn thách thức nhau. Ai làm cho chiếc áo mà người ăn xin đang mặc bật tung ra khỏi người của anh ta, thì đó là kẻ mạnh nhất. Nói là làm. Ngay lập tức, mặt trời liền ẩn mình vào trong mây để gió thử sức trước. Gió liền lấy hết sức, thổi thật mạnh để làm tung bay chiếc áo của người ăn xin. Nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu, thì người ấy lại càng giữ chặt lấy áo của mình bấy nhiêu. Gió cứ thổi mãi, cho đến lúc mệt nhoài, mà người ăn xin vẫn cứ giữ chặt chiếc áo. Gió gần như kiệt sức, mà chiếc áo vẫn không rời khỏi cơ thể của người ăn xin, nên đành chịu thua. Đến lượt mặt trời, chẳng cần làm gì mạnh bạo, mặt trời từ từ ló dạng khỏi đám mây và nhẹ nhàng phát ra những tia sáng rực rỡ. Ban đầu, người ăn xin cảm thấy ấm áp, lát sau anh ta bắt đầu cảm thấy nóng. Mồ hôi dần dần tuôn ra dễ nhại, và cuối cùng, không chịu nổi sức nóng của mặt trời, anh ta lập tức cởi phăng chiếc áo ra. Mặt trời đã chiến thắng và nói với gió: "Đấy anh xem, sự dịu dàng bao giờ cũng mạnh hơn hung hăng và tàn bạo." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đã phản ánh những cách hành xử và thái độ phản ứng rất phổ biến của con người trong cuộc sống hàng ngày. Về phía gió, gió tự phụ về sức mạnh của mình nên ra sức thổi cho bay chiếc áo của người ăn xin. Nhưng khi gặp sức gió càng thổi mạnh, người ăn xin lại càng ra sức giữ chặt chiếc áo để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của gió. Điều này diễn tả phản ứng tự nhiên của rất nhiều người. Khi một người cảm thấy mình đang bị tấn công, người đó sẽ cố làm mọi cách để tự bảo vệ mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp thấy nhiều người thích dùng vũ lực, sức mạnh và quyền thế để ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Khi bị khống chế như vậy, người mạnh mẽ thì đáp trả lại bằng sức mạnh, người yếu thế hơn thì sẽ thu mình lại để tự bảo vệ mình. Lối hành xử như vậy khiến cả đôi bên càng thêm mâu thuẫn. Trái ngược với gió, sức mạnh của mặt trời thì nằm ở sự ấm áp của những tia nắng. Không cần ra sức dùng vũ lực, sức nóng của mặt trời đã nhẹ nhàng làm cho người ăn xin cảm thấy nóng, và anh ta đã tự ý cởi bỏ chiếc áo của mình ra. Thái độ bất bạo động, không cần thực hiện hành động bạo lực nào của mặt trời, đã chiến thắng cách hành xử mang tính bạo động của gió. Xã hội hôm nay luôn tiềm tàng những nguy cơ dẫn đến bạo động. Con người hôm nay cũng dễ nảy sinh những hành vi bạo lực. Để bảo vệ quyền lợi của mình, nhiều người không ngần ngại dùng vũ lực với người khác. Những người nắm giữ sức mạnh kinh tế và có địa vị quyền hành trong tay thì muốn thống trị người thấp cổ bé miệng. Cổ nhân có câu, con dươn xéo lắm quẩn quần, diễn tả thực trạng là khi ai đó bị dồn đến đường cùng thì họ sẽ phản kháng lại rất dữ dội. Bởi lẽ chẳng ai cam lòng để người khác ức hiếp mình, cũng chẳng ai chấp nhận bị người khác đối xử một cách thô bạo. Nếu những hành động bạo lực được đáp trả bằng những hành động bạo lực, thì đến bao giờ bạo lực mới chấm dứt? Và nếu những hành động đầy bạo lực cứ tiếp diễn, thì làm sao con người có thể tìm được bình an và có được một cuộc sống yên ổn? Một câu nhịn, chín câu lành là kinh nghiệm quý báu về thái độ bất bạo động mà ông bà xưa đã để lại cho chúng ta. Đặc biệt, người Kitô hữu chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời về lối sống bất bạo động để noi theo, đó là Chúa Giê-xu. Người không phẫn nộ khi bị dân chúng xua đuổi, mà lặng lẽ rời khỏi họ và lánh sang nơi khác. Người cũng không phản kháng khi bị đánh đập, bị sỉ nhục và bị giết chết. Noi gương Chúa, khi tiếp xúc với tất cả mọi người, chúng ta cũng chẳng cần phải dùng vũ lực để tác động, mà chỉ cần một cái nhìn cảm thông, một nụ cười ấm áp cũng đủ để mở được cánh cửa đi vào trái tim của họ. Lạy Chúa Giê-xu rất đổi yêu mến, Chúa đã sống hết mình và chết oanh liệt cho tinh thần bất bạo động. Xin Chúa loại bỏ khỏi tâm trí của chúng con những tư tưởng bạo lực và đăng đầy đời sống chúng con những nghĩa cử hy sinh và cách hành xử đầy bao dung và hiền hòa. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa và trở thành chứng nhân hăng say loan báo tin mừng hòa bình của Chúa cho tha nhân. Amen.
Khi tôi lầm lỡ mới biết sẻ chia những người lỡ lầm, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than, khi tôi tan nát mới biết sẻ chia với người khốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con lấy cớ. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình trong người. Tôi buồn chán với biết nỗi đau nơi mây thân hồng, khi tôi lo tôi sẽ hiểu bóng đêm là sao, khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người khó quạnh, khi tôi khát vọng đời tôi thấm nỗi. Lạy Chúa, bao nhiêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy cớ. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình trong người muôn phương.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.